tạp chí Tiêu Điểm.
Trong chiến lược phục hồi thế lực nước Nga và đọ sức với Tây Phương, Tổng thống Vladimir Putin ghi dấu một loạt chiến thắng. Từ Ukraine cho đến Syria và Libya, nơi nào chính phủ hay lực lượng do Moscow hậu thuẫn cũng đều chiếm thế thượng phong, trong khi nội bộ Tây Phương chia rẽ, tình trạng này có dấu hiệu kéo dài với lợi thế nghiêng hẳn về phía Nga. Trong chương trình Địa chính trị của RFI tiếng Pháp, ba chuyên gia François Thom, Đại học Sorbonne, Arnaud Dubien và Igor Delanoe, giám đốc cùng trợ lý giám đốc Viện quan sát Pháp Nga tại Moscow, tuy lập trường khác biệt nhau nhưng có cùng nhận định Tây Phương bất lực trong gọng kềm bốn nấc của Moscow. Trong tạp chí tuần trước, các chuyên gia Pháp đã phân tích vì sao Nga trở lại Trung Đông, mà điển hình đã loại châu Âu và Hoa Kỳ ra khỏi vòng chiến ngoại giao và chính trị ở Syria. Nhưng Syria chỉ là một bước trong kế hoạch bốn bước của Moscow, Ukraine, Syria, Libya, để cuối cùng hội nhập vào châu Âu ở thế mạnh. Trước hết, theo chuyên gia Igor Delanoe, sau khi củng cố được chiếc ghế tổng thống của Bashar al-Assad tại Syria, Moscow bắt đầu đẩy quân cờ ở Libya qua tướng Khalifa Haftar, một sĩ quan Libya được đào tạo tại trường tham mưu cao cấp của Liên Xô trong thập niên 1980. Trong khi Mỹ và Liên hiệp châu Âu cũng như Liên hiệp quốc công nhận chính quyền Tripoli, đứng đầu là Thủ tướng Fayez al-Sarraj, thì Vladimir Putin ủng hộ Khalifa Haftar, chỉ huy một lực lượng ly khai ở Tobruk, miền đông Libya. Khi lựa chọn ủng hộ lực lượng đối nghịch với Tây Phương ở Libya, Nga chiếm thế thượng phong vì có thể đối thoại với hai bên và làm trung gian, trong khi Tây Phương chỉ có đối tác duy nhất là chính phủ Tripoli mà nội bộ cũng không thống nhất. Nga chỉ lặp lại chiến thuật đã thành công ở Syria, ủng hộ Damas, trong khi Tây Phương vất vả với các nhóm đối lập phân hóa. Theo quan điểm của Moscow thì từ vụ can thiệp vào Iraq, tiếp theo đó là trong ngọn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập, Tunisia và Ai Cập, Tây Phương can thiệp vào Libya lật đổ đại tá Gaddafi, rồi ủng hộ cuộc nổi dậy ở Syria chống chế độ Bashar al-Assad. Tây Phương đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ đây, chính nước Nga phải ra tay để ổn định tình hình đang bốc khói ở Trung Đông, với Syria, nơi xuất phát làn sóng tị nạn chiến tranh, và Libya, điểm xuất phát của phong trào vượt biển tràn ngập châu Âu. Vì lý do dễ hiểu, sợ bị sa lầy và đụng chạm với Ý, nên Nga không đưa quân vào Libya. Tuy nhiên, sự đóng góp này không miễn phí và có tính toán địa lý chiến lược. Chuyên gia Arnaud Duraya giải thích.
C'est une région où le jeu est ouvert, à la différence de l'Europe où il y a une alliance l'OTAN qui verrouille le jeu stratégique. Le Moyen-Orient comme l'Asie.
Trung Đông là một sân chơi rộng mở, trái với châu Âu là địa bàn chiến lược đã bị Liên minh Bắc Đại Tây Dương khóa chặt. Trung Đông cũng như châu Á, nhưng đặc biệt là ở Trung Đông, Nga có nhiều lá bài trong tay. Nga có thể sử dụng các trung gian chiến lược, nối lại quan hệ với những đối tác cũ như Ai Cập, lợi dụng bầu cử ở nước này, khai thác khủng hoảng ở chỗ kia để đặt chân trở lại Trung Đông, đối thoại ngang hàng với các cường quốc. Nhưng thực ra Trung Đông không phải là mục tiêu của Nga, mà đó chỉ là đầu cầu để Moscow phục hồi uy thế trên trường quốc tế. Trung tâm quyền lợi của Nga thực sự là châu Âu.
Mais le cœur des intérêts stratégiques russes, c'est l'Europe.
Hội nhập vào châu Âu là mục tiêu sâu xa của Điện Kremlin. Nhưng hội nhập như thế nào? Tuy cùng nhận định với Arnaud Dubien, chuyên gia François Thom cảnh báo chiến thuật của Putin.
Je pense aussi que l'affaire syrienne est en grande partie un volet de la politique européenne.
Tôi nghĩ rằng hồ sơ Syria chiếm phần lớn trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Âu. Mục đích thứ nhất của Putin là chứng minh với các nước châu Âu là Hoa Kỳ bất lực, Hoa Kỳ tê liệt trước những diễn biến tình thế tại Trung Đông. Thứ hai là Nga có thể thay thế Mỹ giải quyết khủng hoảng. Do vậy, tôi bi quan trước những ý kiến cho rằng Nga và Mỹ có thể hợp tác ở Trung Đông và ở châu Âu. Nga đưa ra một thông điệp rất rõ ràng, châu Âu không nên tin cậy vào lời hứa của Hoa Kỳ. Lời hứa của Mỹ không có giá trị gì cả. Do vậy, châu Âu nên ngả theo kẻ mạnh nhất là Nga. Đó là lý do sâu xa của hành động can thiệp quân sự của Moscow vào Syria. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên phóng đại thành tích của Moscow. Chúng ta đã quen thấy Nga đạt được những thành công ngoạn mục. Nhưng nếu chịu khó xem xét qua bài học lịch sử thì chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ thấy chiến thắng của Nga chỉ là tạm thời. Nga không thể vãn hồi hòa bình tại Syria nếu không duy trì một đạo quân khổng lồ. Nếu không, chiến tranh sẽ bùng lại. Chúng ta có thể nói là Nga đang xây lâu đài trên cát.
La garantie américaine ne vaut pas grand-chose, donc vous avez intérêt à vous rallier au plus fort.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
từ khi Vladimir Putin lên cầm quyền, khái niệm bình định ngoại biên được tiến hành tối đa. Nơi nào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO không phát huy được ảnh hưởng, nơi nào Liên hiệp châu Âu tính bỏ qua, thì nơi đó Nga thu tóm theo quan điểm an ninh chiến lược. Sau hai vùng tự trị của Georgia năm 2008, đến lượt Crimea của Ukraine bị Nga sáp nhập vào tháng 3 2014 là điều không thể tránh khỏi. Nếu NATO không ấn định một lằn ranh đỏ thì Putin vẫn từ từ tiến tới. Trên đây là nhận định của báo chí Pháp vào năm 2014 khi tình hình nóng bỏng. Liệu giờ đây với một Donald Trump ở Nhà Trắng, cuộc đọ sức Nga-Tây Phương có giảm đi hay không? Chuyên gia Arnaud Durania.
On voit, on commence à voir en tout cas que Donald Trump est certes imprévisible, mais il a de la suite dans les idées.
Chúng ta bắt đầu nhận ra là Donald Trump là một nhân vật khó lường, nhưng ông ấy có tính toán. Hiện thời thì tân Tổng thống Mỹ thực hiện những gì đã tuyên bố. Đối với Nga thì ông Trump có quyết tâm không đi theo đường lối đối đầu Nga-Mỹ của người tiền nhiệm Obama. Rất có thể ông Trump sẽ trắc nghiệm chính quyền Nga qua chiến trường Syria, tức là thử hợp tác chống Al-Qaeda và Daesh. Chuyện này có xảy ra hay không cần phải theo dõi, nhưng theo tôi, chiến tuyến đang dao động một cách khá nhanh. Cuộc tiếp xúc đầu tiên qua điện đàm giữa Trump và Putin có vẻ tốt đẹp vì xuất phát từ sáng kiến cá nhân. Dĩ nhiên trong chính giới Mỹ ở Washington, đa phần không chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Nga. Theo tôi, chính quyền Nga và Mỹ sẽ có một nỗ lực nào đó trên hồ sơ Ukraine chẳng hạn. Nếu thành công thì sẽ tiếp tục, còn nếu thất bại thì Nga và Mỹ sẽ quay trở lại thời kỳ xung khắc như hiện nay. Và điều này sẽ có tác động nhân quả đến các hồ sơ khu vực mà cả hai bên tranh chấp.
Par voie de conséquence dans les dossiers régionaux qui concernent les Russes et les Américains.
Trong cuộc đọ sức này, Nga nắm trong tay hầu hết các lá chủ bài. Tây Phương chỉ có vũ khí cấm vận duy nhất. Tây Phương có muốn tình hình ổn định ở Ukraine hay không? Có muốn giảm làn sóng vượt biên từ Libya hay không? Tất cả tùy thuộc vào thiện chí của Nga. Vấn đề tham vọng của Moscow không giới hạn ở mức độ này. Chuyên gia François Tom giải thích.
Oui, je pense que la clé pour Moscou maintenant, la priorité, ça n'est plus tellement l'Ukraine.
Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi hay là ưu tiên số một của Nga không phải là Ukraine, cũng không phải là các quốc gia Baltic, mà đó là toàn thể châu Âu. Vấn đề các nước sát nách của Nga sẽ được giải quyết một khi toàn châu Âu bị Putin hóa. Chỉ cần đọc báo Nga, xem đài truyền hình Nga là đoán biết Nga muốn gì và đâu là dự phóng tương lai theo quan điểm của Moscow. Điện Kremlin muốn tạo ấn tượng là đang thắng trong cuộc đọ sức với Tây Phương. Ukraine sẽ rụng rơi theo quy luật vạn vật hấp dẫn. Sức hấp dẫn của Tây Âu đang từ từ biến mất qua bộ máy tuyên truyền đánh phá của Nga. Nào là châu Âu đã đầu hàng, châu Âu suy đồi, châu Âu bị tê liệt vì phong trào mị dân thân Nga đang trỗi lên ở châu Âu. Chỉ cần ngồi đợi kết quả như tuyên bố của Alexandre Dugin, nhân vật được xem là lý thuyết gia của Điện Kremlin, thì quả táo Ukraine đã chín mùi. Hãy chờ đến mùa thu năm 2017 là nó sẽ rơi rụng thôi.
Et c'est ce que disait Alexandre Dugin, hein, les pommes sont mûres et on n'aura même pas besoin de secouer l'arbre pour qu'elle tombe à l'automne 2017.
Tại Hoa Kỳ, vụ tai tiếng Michael Flynn dẫn đến biện pháp lê lai cứu chúa, hy sinh cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống để cứu chủ nhân Nhà Trắng, gây rối loạn trong nội bộ chính phủ Donald Trump, có thể sẽ làm cho quan hệ Mỹ-Nga đóng băng. Phản ứng bàng hoang của Tổng thống Nga và một số nhân vật thân cận cho phép suy đoán Moscow bị mất nhiều lá chủ bài ở Washington. Tuy nhiên, chưa biết giữa Tây Phương và Nga, bên nào bị thiệt nhiều nhất. Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump là người vô cùng cứng rắn đối với Nga, trong khi tướng Anthony Thomas, tư lệnh Bộ Chỉ huy Hành quân đặc biệt tỏ ra lo ngại, xin trích chính phủ Mỹ tiếp tục bị hút vào vòng xoáy biến loạn.